Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Courage to be Profitable của Ruth King là sách hướng dẫn tài chính thực hành dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những người không được đào tạo bài bản về kế toán. Thay vì xem lợi nhuận như một kết quả mơ hồ, chỉ xuất hiện cuối năm, cuốn sách tập trung vào việc đọc các dấu hiệu tài chính hàng tháng để phát hiện vấn đề sớm và đưa ra quyết định kịp thời. Ruth King, một doanh nhân và tư vấn về khả năng sinh lời, trình bày các khái niệm như báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán, dòng tiền, định giá và ngân sách bằng ngôn ngữ ít thuật ngữ. Trọng tâm của sách là một quy trình 3 bước nhằm giúp người chủ thường xuyên xem xét tình trạng tài chính, thay vì giao hoàn toàn việc đó cho kế toán hoặc chỉ nhìn số dư ngân hàng. Tựa sách nêu mốc dưới 30 phút mỗi tháng, nên cần hiểu đây là thời gian cho một đợt rà soát theo khuôn khổ đã thiết lập, không phải toàn bộ công việc quản trị tài chính. Mục đích chính của sách là biến các con số thành công cụ điều hành doanh nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt lợi nhuận với tiền mặt để tránh ảo giác an toàn. Luận điểm quan trọng nhất của Ruth King là lợi nhuận không đồng nghĩa với tiền mặt. Một doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu cao hơn chi phí trên báo cáo lãi lỗ nhưng vẫn không có đủ tiền để trả lương, trả nhà cung cấp, thanh toán nợ đến hạn hoặc đầu tư cho hoạt động tiếp theo. Sự chênh lệch này thường xuất hiện khi tiền bị kẹt trong các khoản phải thu, hàng tồn kho tăng lên, hoặc doanh nghiệp phải trả tiền trước khi thu được tiền từ khách hàng. Vì vậy, chỉ nhìn vào con số lợi nhuận hoặc số dư tài khoản ngân hàng đều không đủ để kết luận công ty khỏe mạnh. Sách hướng người chủ nhìn đồng thời vào lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và các dấu hiệu liên quan đến vốn lưu động. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó thay đổi câu hỏi quản trị. Thay vì hỏi doanh nghiệp có bán được nhiều hơn không, người chủ cần hỏi tiền đang nằm ở đâu, các hóa đơn có được thu đúng hạn không và nghĩa vụ nào sắp đến hạn. Đây là điểm đặc biệt thiết thực với doanh nghiệp nhỏ, nơi một vài khách hàng trả chậm hoặc một đợt mua tồn kho quá mức có thể gây áp lực tiền mặt ngay lập tức. King không phủ nhận tầm quan trọng của lợi nhuận, mà đặt lợi nhuận vào đúng bối cảnh vận hành doanh nghiệp cần vừa tạo ra lợi nhuận, vừa chuyển kết quả đó thành năng lực thanh toán thực tế. Thứ hai, dùng lợi nhuận dòng trên mỗi giờ để đánh giá chất lượng công việc. King đề xuất chủ doanh nghiệp theo dõi doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận dòng trên mỗi giờ, thay vì chỉ chú ý đến doanh thu, số lượng khách hàng hay mức độ bận rộn. Đây là một cách nhìn phù hợp với doanh nghiệp dịch vụ và nhà thầu, nơi thời gian của chủ doanh nghiệp, nhân viên kỹ thuật hoặc đội ngũ vận hành là nguồn lực giới hạn. Một công việc có doanh thu lớn nhưng tốn nhiều giờ lao động, phát sinh chi phí sửa sai hoặc đòi hỏi quản lý quá nhiều, có thể tạo ra lợi nhuận dòng trên giờ rất thấp. Ngược lại, một dịch vụ quy mô nhỏ hơn nhưng được định giá đúng và thực hiện hiệu quả có thể đóng góp tốt hơn cho công ty. Chỉ số này buộc người quản lý kết nối 3 yếu tố thường bị tách rời: giá bán, chi phí thực hiện và thời gian tiêu hao. Nó làm rõ vì sao doanh nghiệp luôn bận chưa chắc đang tiến lên, bởi sự bận rộn có thể đến từ những đơn hàng kém hiệu quả. Khi biết loại công việc, khách hàng hoặc dịch vụ nào tạo lợi nhuận dòng tốt hơn trên mỗi giờ, chủ doanh nghiệp có cơ sở thực tế để điều chỉnh báo giá, phân bổ nhân lực, giảm các hoạt động không hiệu quả hoặc từ chối những việc chỉ làm tăng doanh thu bề mặt. Khái niệm này cũng giúp chuyển cuộc trao đổi từ cảm giác về công việc sang một tiêu chuẩn có thể đo lường và so sánh theo thời gian. Thứ ba, biến báo cáo tài chính hàng tháng thành công cụ điều hành. Cuốn sách phản đối thói quen chỉ xem báo cáo tài chính để nộp thuế, làm việc với ngân hàng hoặc kiểm tra vào cuối năm. Theo hướng dẫn của King, báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán cần được xem như bảng điều khiển của doanh nghiệp. Báo cáo lãi lỗ cho biết công ty tạo doanh thu và chi phí như thế nào trong một giai đoạn. Bảng cân đối kế toán cho biết công ty đang sở hữu gì, đang nợ gì và tình trạng tài sản cùng nguồn vốn ra sao. Khi đặt hai báo cáo cạnh nhau và xem đều đặn, người chủ có thể nhận ra xu hướng trước khi nó thành khủng hoảng. Giá trị của quy trình 3 bước mà sách nhấn mạnh nằm ở tính lặp lại. Một lần đọc số liệu không tạo ra năng lực quản trị, nhưng việc so sánh số tháng này với tháng trước hoặc với mục tiêu ngân sách có thể chỉ ra chi phí đang tăng bất thường, khoản phải thu bị kéo dài, tồn kho phình lên hay biên lợi nhuận suy giảm. Sau bước đọc là bước đặt câu hỏi về nguyên nhân rồi chuyển thành hành động cụ thể. Chẳng hạn, một vấn đề thu tiền có thể dẫn đến việc siết điều khoản thanh toán hoặc theo dõi công nợ sát hơn. Do đó, 30 phút được hiểu hợp lý là thời lượng cho việc rà soát và phát hiện tín hiệu, còn việc điều tra nguyên nhân, chỉnh quy trình và thực thi giải pháp có thể cần nhiều thời gian hơn. Sách đặc biệt hữu ích ở chỗ làm rõ trách nhiệm cuối cùng của chủ doanh nghiệp đối với các con số. Thứ tư, định giá và lập ngân sách như hàng rào bảo vệ biên lợi nhuận. Rutkin đặt định giá đúng và lập ngân sách vào trung tâm của khả năng sinh lời. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đặt giá bằng cách nhìn đối thủ, dựa vào cảm giác khách hàng có chấp nhận hay không, hoặc chỉ cộng thêm một mức chênh lệch đơn giản lên chi phí trực tiếp. Cách làm này dễ bỏ sót chi phí chung, thời gian không thể tính tiền, chi phí quản lý, rủi ro bảo hành, chi phí bán hàng và phần lợi nhuận cần thiết để doanh nghiệp tồn tại. Kết quả là công ty có thể có nhiều việc, nhưng mỗi việc lại đóng góp quá ít vào chi phí vận hành chung. Trong khuôn khổ của sách, ngân sách không phải bản dự đoán cứng nhắc mà là tiêu chuẩn để đối chiếu thực tế. Khi doanh thu, chi phí nhân công, chi phí vật tư hoặc chi phí chung lệch khỏi kế hoạch, chủ doanh nghiệp có cơ sở để hỏi liệu nguyên nhân là do giá bán, năng suất, cách mua hàng hay cơ cấu chi phí. Điều này giúp hành động diễn ra sớm hơn thay vì đợi đến khi lợi nhuận năm đã mất. Liên hệ giữa định giá và ngân sách cũng rất rõ. Ngân sách cho thấy doanh nghiệp cần tạo ra bao nhiêu để trang trải hoạt động và có lợi nhuận. Còn định giá là cơ chế đưa yêu cầu đó vào từng sản phẩm hoặc dịch vụ. Sách vì thế không xem giá thấp là lợi thế tự thân. Một mức giá chỉ có ý nghĩa khi nó đủ bù chi phí, phản ánh giá trị cung cấp và hỗ trợ mục tiêu lợi nhuận thực tế. Cuối cùng, nhận diện tăng trưởng không sinh lời qua tồn kho và công nợ. Một đóng góp thực tế của The Courage to be Profitable là cảnh báo rằng tăng trưởng có thể che giấu tình trạng không sinh lời. Doanh thu tăng thường tạo cảm giác công ty đang đi đúng hướng, nhưng tăng trưởng cũng đòi hỏi vốn để mua vật tư, tuyển người, hoàn thành công việc và chờ khách hàng thanh toán. Nếu mỗi đơn hàng mới có biên lợi nhuận quá thấp hoặc chu kỳ thu tiền quá chậm, doanh nghiệp càng bán nhiều càng cần thêm tiền mặt để duy trì hoạt động. Đây là lý do một công ty đang mở rộng vẫn có thể rơi vào áp lực thanh toán. Sách hướng sự chú ý vào các khu vực thường làm tiền bị mắc kẹt, gồm hàng tồn kho và khoản phải thu. Tồn kho tăng không phải lúc nào cũng xấu, nhưng nó cần được xem xét cùng với tốc độ bán ra và nhu cầu thực tế. Hàng mua vào nhưng không chuyển thành doanh thu kịp thời sẽ làm giảm tiền sẵn có cho các nhu cầu khác. Tương tự, doanh thu ghi nhận từ các hóa đơn chưa thu được không thể dùng để trả hóa đơn của chính doanh nghiệp. Việc rà soát định kỳ giúp phân biệt giữa tăng trưởng lành mạnh và tăng trưởng đang tiêu hao nguồn lực. Thông điệp quản trị ở đây rất cụ thể, đừng đánh giá kết quả bằng quy mô bán hàng đơn thuần. Cần xem doanh thu đó có được thu tiền, có tạo lợi nhuận sau toàn bộ chi phí và có làm doanh nghiệp mạnh hơn về khả năng thanh toán hay không. Kết luận, The Courage to be Profitable phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm dịch vụ, nhà thầu và người sáng lập đang trực tiếp chịu trách nhiệm về giá bán, chi phí, nhân sự và tiền mặt nhưng chưa tự tin khi đọc báo cáo tài chính. Sách cũng có ích cho người đã có kế toán hoặc phần mềm kế toán. Vì vấn đề mà Ruskin nhấn mạnh không phải là thiếu dữ liệu, mà là người chủ không biết nên nhìn vào đâu và phải quyết định gì từ dữ liệu đó. Người đọc không nên kỳ vọng đây là giáo trình kế toán toàn diện, cũng không nên hiểu lời hứa 30 phút là thay thế cho công việc kiểm soát tài chính thường xuyên. Giá trị thực tế của cuốn sách là tạo một nhịp rà soát hàng tháng đủ đơn giản để duy trì. So với nhiều sách tài chính doanh nghiệp nhỏ chỉ giải thích thuật ngữ hoặc chỉ khuyên cắt giảm chi phí, cuốn này nổi bật nhờ gắn các báo cáo tài chính với những vấn đề vận hành quen thuộc như định giá thiếu chi phí, thu tiền chậm, tồn kho tích tụ và tăng trưởng không tạo ra tiền mặt. Cách diễn đạt dễ hiểu giúp người không có nền tảng tài chính tiếp cận báo cáo lãi lỗ và bảng cân đối kế toán mà không bị quá tải bởi ngôn ngữ chuyên môn. Điểm mạnh nữa là tiêu chuẩn lợi nhuận ròng trên mỗi giờ, một lăng kính đặc biệt hữu dụng để đánh giá liệu thời gian và nguồn lực đang được dùng cho công việc có giá trị hay không. Đọc sách sẽ không tự động làm doanh nghiệp sinh lời, nhưng nó giúp người chủ xây dựng kỷ luật, nhìn thẳng vào số liệu, phát hiện lệch hướng sớm và hành động dựa trên bằng chứng thay vì cảm nhận. Nếu bạn muốn ủng hộ Rutkin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!